Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi toàn thể giáo hội tham gia vào cuộc hành trình mới của giới trẻ xuyên qua mọi miền trên thế giới. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật tuần trước tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài đang nghĩ đến Úc Đại Lợi, nơi mà Ngài sẽ đến viếng thăm từ ngày thứ Bảy 12 tháng 7, nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 23 diễn ra tại Sydney. Ngài kêu gọi mọi người hãy tham gia vào biến cố này. Đức Thánh Cha cho biết, cây thánh giá của giới trẻ đã đi xuyên qua châu đại dương. Đây là lời chứng thầm lặng của giao ước giữa Chúa Giêsu và các thế hệ trẻ. Đức Thánh Cha cho biết, chương trình Ngày Quốc tế Giới Trẻ như sau. Ngày 15 tháng 7 sẽ là lễ đón tiếp các bạn trẻ. Ngày thứ Bảy 19 tháng 7 sẽ có buổi kinh thức vào ban tối. Và Chủ nhật 20 tháng 7 sẽ là cao điểm với thánh lễ bế mạc. Theo Đức Thánh Cha, Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một cuộc tái diễn lễ ngũ tuần. Ngài nói, thật vậy, từ một năm nay, các cộng đoàn Kitô hữu đã chuẩn bị bằng cách theo dõi chương trình mà tôi đã vạch ra trong sứ điệp với chủ đề. Các con sẽ lãnh nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần, đứng sẽ ngự xuống trên các con, và các con sẽ làm chứng cho Thầy. Đó là lời hứa của Chúa Kitô sau khi phục sinh với các môn đệ, và lời hứa này luôn duy trì tính cách hiện đại đối với giáo hội. Các môn đệ chờ mong và khẩn cầu Chúa Thánh Thần đến để ban sức mạnh làm chứng cho Chúa Kitô và cho tin mừng của Người. Ngoài ra, cũng trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật tuần trước, mùng 6 tháng 7, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các nước thuộc khối G8 hãy nghĩ đến các dân tộc nghèo khổ nhất trên thế giới. Được biết, hội nghị thượng đỉnh khối G8 đã khai mạc tại Nhật Bản hôm ngày thứ Hai tuần qua, mùng 7 tháng 7. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi toàn cầu hóa tình liên đới và tôn trọng phẩm giá con người để chiến thắng nghèo đói trên thế giới. Lời kêu gọi trên của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Tarcisio Pertone, quốc vụ khanh tòa thánh, lặp lại trong thư gửi cho Thủ tướng Gordon Brown của Anh Quốc hôm ngày 18 tháng 6, trả lời cho thư của Thủ tướng viết cho Đức Thánh Cha ngày 23 tháng 5. Trong viễn tượng hội nghị thượng đỉnh của khối G8 khai mạc tại Tokyo bên Nhật Bản sáng thứ Hai mùng 7 tháng 7. Nhắc lại lời Đức Thánh Cha kêu gọi toàn cầu hóa tình liên đới, nhưng hội nghị của Tổ chức Lương nông Quốc tế tại Roma hôm ngày mùng 3 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Pertone nhấn mạnh sự cấp thiết tạo ra các tiền đề, làm sao để tất cả mọi người có thể hưởng các tài nguyên của trái đất, và để cho các cuộc khủng hoảng kinh tế có các giải pháp hữu hiệu, giải thoát thế giới khỏi nạn đói và cảnh triền miên thiếu thuốc men săn sóc sức khỏe. Để được như thế, cần phải chú ý tôn trọng các quyền con người trong mọi quyết định và cung cấp biện chứng. Được biết, trong thư gửi cho Đức Thánh Cha, Thủ tướng Anh Quốc nhắc đến các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ do 191 quốc gia đề ra hồi năm 2000, nhằm nhổ tận gốc rễ nạn bần cùng nghèo đói nội trong năm 2005 và giảm 2/3 số trẻ em chết dưới 5 tuổi, cũng như chặn đứng nạn dịch HIV/SIDA. Ông ghi nhận rằng thế giới không giữ các lời hứa. Tiếp đến, Thủ tướng Anh Quốc vượt qua các sáng kiến liên đới, trong đó tòa thánh đã đi tiên phong như phát động chủng ngừa bắt buộc trên toàn thế giới cho 500 triệu trẻ em và cứu sống 5 triệu trẻ em khác. Ông Gordon Brown xin Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 yểm trợ việc thành lập một liên minh quốc tế bảo đảm cho việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Tin Vatican. vài bổ nhiệm mới tại giáo triều Roma. Thứ tư tuần qua, mùng 9 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhận đơn từ nhiệm của Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, vì lý do đã đến hạn tuổi nghỉ hưu, và đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Angelo Amato, đương nhiệm Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, lên thay thế. Đức Tổng giám mục Angelo Amato, tu sĩ dòng Don Bosco, năm nay 70 tuổi, tân Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Ngài là một chuyên viên môn Kitô học, đã được thụ phong linh mục tháng 12 năm 1967, là giáo sư và là phó viện trưởng Đại học Don Bosco Salesianum từ năm 1991 đến năm 2000. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm linh mục dòng tên người Tây Ban Nha, giáo sư thần học tinh lý tại Giáo hoàng Đại học đường Gregoriana và là tổng thư ký của Ủy ban Quốc tế các thần học gia. Làm tổng thư ký của Bộ Giáo lý Đức Tin, thay thế cho Đức Tổng giám mục Angelo Amato. Đó là linh mục Luis Francisco Ladaria Ferra, sinh năm 1944. Với chức vụ mới, Tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, Ngài được thăng chức Tổng giám mục. Đây là lần đầu tiên một tu sĩ dòng tên được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng thư ký của Bộ Giáo lý Đức Tin, nhân vật cao cấp đứng hạng thứ hai của Bộ. Vị tân Tổng thư ký của Bộ Giáo lý Đức Tin, năm nay 64 tuổi, Ngài đã gia nhập dòng tên tháng 10 năm 1966 và đã được thụ phong linh mục tháng 7 năm 1973. Từ năm 1986 đến năm 1999, Đức tân Tổng giám mục Luis Francisco Ladaria Ferra là phó viện trưởng Đại học Gregoriana, là chuyên viên về thần học tín lý. Ngài là cố vấn của Bộ Giáo lý Đức Tin từ năm 1995 và là Tổng thư ký của Ủy ban Thần học Quốc tế từ năm 2004. Được biết, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, trước khi được chọn kế vị Thánh Phêrô ở ngay tòa Roma, là Phó Chủ tịch Ủy ban Thần học Quốc tế trong tư cách là Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Tin Anh Quốc, một số giám mục Anh Quốc muốn tìm về hiệp nhất với Giáo hội Công giáo. Hồi tuần qua, một số giám mục Anh giáo đã đến Roma để tiếp xúc với các viên chức tòa thánh và bàn về việc trở về hiệp nhất với Giáo hội Công giáo. Do đó, một số giám mục Anh giáo đã nghĩ đến việc rời bỏ Liên hiệp Anh giáo để xin gia nhập vào Giáo hội Công giáo mà vẫn giữ bản sắc Anh giáo của mình. Nhiều nguồn tin từ Vatican cho biết, tòa thánh đang có chương trình đón nhận các linh mục và các giáo xứ Anh giáo vào trong Giáo hội Công giáo, mà vẫn để cho các linh mục và giáo xứ này tiếp tục truyền thống phụng vụ riêng của mình. Cũng có những đồn đoán rằng tòa thánh sẽ cho thiết lập một cơ cấu phẩm trật dành riêng cho những người Công giáo đến từ Anh giáo. Tuy nhiên, cũng có nhiều nguồn tin lại cho rằng các đứng giám mục Công giáo Anh chống lại một cơ cấu phẩm trật như thế. Liên hiệp Anh giáo hiện đang trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng liên quan đến việc phong chức giám mục cho các phụ nữ. Hôm thứ Hai tuần trước, sau khi Thượng Hội đồng Giám mục Anh giáo thông qua nghị quyết phong chức giám mục cho các phụ nữ, đã có trên 1.300 thành viên của hội nghị đe dọa rời bỏ Liên hiệp. Tin Roma, linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh nói rằng, năm thánh Phaolô là cơ hội thuận tiện cho đại kết. Linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, đã viết trên tập san ngày thứ 8 của Trung tâm Truyền hình Vatican rằng, việc khai mạc long trọng năm Thánh Phaolô tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành, trước sự hiện diện của nhiều đại diện các giáo hội Kitô, nhất là Đức Thượng phụ Constantinopoli, là những giây phút đầy ý nghĩa của cuộc gặp gỡ đại kết. Theo linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh, chính xuyên qua việc công bố tin mừng và cử hành phụng vụ mà người ta có thể đo lường được mức độ đại kết của các tín hữu Kitô. Bởi vì đó là những giây phút nói lên sự trở về với các ngội cuồng chung và một khởi điểm mới trên con đường hiệp nhất. Linh mục Lombardi viết rằng, Thánh Phaolô, tác giả của những tác phẩm cổ xưa và bao quát nhất của Tân Ước, một con người đam mê và được Chúa Kitô chinh phục, nhà truyền giáo mở rộng những chân trời phổ quát, đã dạy chúng ta nhìn một cách cụ thể vào giáo hội như là thân thể Chúa Kitô.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đoạn trích từ bài ca chủ đề chính thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Hãy Lãnh Nhận Sức Mạnh Chúa Thánh Thần. Như chúng tôi đã thuật lại, sáng kiến của nhóm bạn trẻ từ Đức Quốc trên đường đến Sydney, Úc Châu để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã dừng chân tại Việt Nam để làm chứng cho tình yêu Chúa. Sau đây một thời sự xin kể lại về cuộc hành hương và sinh hoạt của các nhóm bạn trẻ từ Hoa Kỳ. Gần 20 sinh viên công giáo thuộc giáo phận Orange và các bạn nhóm trẻ 117 đã có mặt tại Việt Nam trong 3 tuần. Khi vừa đến Sài Gòn, sau hơn 20 giờ bay từ Hoa Kỳ, các bạn trẻ này đã chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, theo chân những người linh hướng của nhóm. Nhóm 1 theo chân Linh Mục Nguyễn Hoài Chương về Cần Thơ và Vĩnh Long, kết hợp với các thiện nguyện viên của bút nhóm Lửa Việt để khám bệnh và phát thuốc trong 3 ngày làm việc tại giáo xứ Thông Lưu và Tịnh Xá Ngọc Hiệp. Phái đoàn giới trẻ Việt Nam từ Hoa Kỳ nhận được sự liên kết rất nhiệt tình của các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ và hơn 30 sinh viên của học bổng dấn thân Nguyễn Văn Thuận. Gần 1.000 bệnh nhân nghèo và neo đơn đã được khám bệnh và phát thuốc. Hơn 150 trẻ em và người lớn được các nha sĩ tận tâm giúp đỡ. Nhóm 2 theo chân Linh Mục Trần Công Danh ra Hà Nội, thăm Đức Tổng Giám Mục Du Xe Ngô Quang Kiệt và tới Hải Phòng, thăm Giám Mục Du Xe Vũ Văn Thiên. Trong dịp này, cha Danh đã đại diện giới trẻ công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, kính tặng các giám mục 2 bức tranh gương tiền nhân tử đạo nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày phong thánh của 117 anh hùng tử đạo Việt Nam. Phái đoàn được dịp thăm một vài linh địa xưa đã chứng kiến các thánh tử đạo tuyên xưng đức tin bằng chính dòng máu và mạng sống của mình. Nhóm 3 theo chân chị Dương Hồng thăm viếng, phát tặng phẩm cho các em khuyết tật tại Sài Gòn. Các bạn sinh viên cũng không quên tìm đến những quán ăn để được dịp thưởng thức các món ăn dân tộc, để cảm nhận rõ hơn cội nguồn của mình trong thời gian chờ đợi cha Bin Cao, tuyên úy của sinh viên công giáo địa phận Orange đến Việt Nam trong chuyến bay sau vài ngày. Vào tuần thứ 2 của chặng đường hành hương, đại diện của đoàn được tiếp kiến và nhận được sự khích lệ và ban phép lành của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Đà Lạt kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hôm đó là chiều thứ 6, ngày 4 tháng 7. Gần 50 bạn trẻ từ Việt Nam và Hoa Kỳ đã có mặt trong một căn phòng nhỏ gần nhà thờ Con Gà, Đà Lạt, để chuẩn bị cho 2 ngày làm việc sắp tới. Điều lo lắng cho các sinh viên công giáo từ Hoa Kỳ là vấn đề bất đồng ngôn ngữ, nhất là để tiếp xúc với các em người dân tộc Cờ Ho. Cha Bin Cao đã gợi cho các anh chị em trong đoàn nhớ lại sự hy sinh và đoàn kết của dân tộc Hoa Kỳ khi họ đánh lên tiếng chuông tự do của hơn 200 năm trước để đòi độc lập. Cha xin mọi người cầu nguyện nhiều cho quê hương Việt Nam. Sáng sớm hôm sau, bong bóng, mũ đỏ, trò chơi, tiếng cười của hơn 400 trẻ em quây quần tại trường tiểu học Ca Đơn, qua sự hướng dẫn của các bạn sinh viên, tạo điều kiện cho các em có thể vui chơi trong khi bố mẹ đi khám bệnh. Những lo lắng của các bạn sinh viên tối hôm trước nhanh chóng tan biến nhờ những tiếng cười vang và tiếng hò hét của lũ trẻ. Hơn 500 bệnh nhân đã được các bác sĩ từ Sài Gòn tận tình chăm sóc. Ngôn ngữ bất đồng đã được xóa tan bằng tình yêu thương chân thật. Những bàn tay cầm chặt bong bóng, tập vở, những con búp bê, teddy bear, vẫy chào mãi khi các anh chị sinh viên công giáo rời Ca Đơn để chuẩn bị cho những việc làm từ thiện tại những nơi khác nữa trên quê hương Việt Nam. Đêm cuối cùng tại Đà Lạt, những cơn mưa rơi xuống thật lớn, hòa cùng với những giọt nước mắt của anh em trong đoàn. Cha Trần Công Danh mong trời sáng để đến nguyện đường dòng Don Bosco, không phải để giúp lễ như 20 năm về trước, mà để dâng thanh lễ tạ ơn trong ngôi nhà nguyện cha đã từng giúp lễ năm xưa, nơi mà cậu bé Công Danh đã được anh em tu sĩ Don Bosco khuyến khích bước vào hành trình dấn thân và phục vụ. Nhóm những người trẻ Việt Nam đến từ Hoa Kỳ đã đặt cho nhóm của mình một tên gọi ý nghĩa, nhóm người trẻ 117, ghi nhớ 117 vị thánh tử đạo Việt Nam đã và đang mang thánh giá ngày quốc tế giới trẻ trên những nẻo đường của quê hương. Họ không ngần ngại đến làng Phong, trung tâm khuyết tật trẻ em HIV, các buôn làng người dân tộc, và không quên ghé đến những linh địa mà dòng máu tử đạo đã được đổ xuống hòa với lịch sử của quê hương. Sau trạm Đà Lạt, một nhóm các anh chị em sinh viên Công giáo đã theo chân cha Bin Cao đi Hàm Tân sinh hoạt với các trẻ em dân tộc thiểu số. Nhóm do cha Nguyễn Hoài Chương hướng dẫn trước đây đi Cần Thơ, thì nay trong tuần thứ hai đi Pleiku và Công Tung thăm các làng người dân tộc bị bệnh phong và trao tặng những đôi dép đã được các thiện nguyện viên đo, cắt và thiết kế riêng cho những con người đã bị chứng bệnh tật, lấy mất đi những ngón chân hay cả nửa bàn chân, nhưng không lấy mất nhân phẩm của họ. Một vài anh chị trong phái đoàn đã không cầm được nước mắt khi tay mình chạm vào đôi dép một chiếc to, một chiếc nhỏ, không đều nhau của các bệnh nhân. Mọi người đều nhận thấy niềm vui rạng rỡ trên những gương mặt tràn đầy lòng biết ơn, và những đôi môi mấp máy tiếng Bene, nghĩa là cảm ơn, thật cảm động. Các bạn trẻ thực sự cảm nghiệm được sức mạnh của tình người và sự hoạt động của Chúa Thánh Thần qua những hy sinh âm thầm của các anh chị em, với đôi dép, viên thuốc, trở thành nhân chứng của Thầy Chí Thánh trong những buôn làng trên vùng đồi núi này. Những mảnh đời bất hạnh này đang được chăm sóc và vết thương của họ được chữa lành bằng tình yêu thương. Phái đoàn của cha Trần Công Danh trên đường từ Hà Nội về Huế đã ghé thăm Thành Nội và chùa Thiên Mụ. Tại Quảng Trị, anh chị em đã quỳ dưới chân mẹ La Vang cầu nguyện cho quê hương và dân tộc Việt Nam, cũng như cho sự bình an và ân sủng tràn đầy cho hàng trăm nghìn bạn trẻ đang trên đường hành hương đến Úc Châu tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Từ Huế, nhóm của cha Danh đi Sài Gòn, ghé Củ Chi, thăm lớp học tình thương do các nữ tu dòng Đức Bà truyền giáo coi sóc. Tại đây, 6 máy vi tính vừa được trang bị từ ngân quỹ của anh chị em sinh viên Công giáo và Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo biết cách sử dụng máy vi tính. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Werner von Braun, người tiên phong trong việc thám hiểm không gian và tín hữu Kitô nhiệt thành. Đây là nhà khoa học có đức tin mà chúng tôi xin được giới thiệu trong một niềm tin và khoa học tuần này. Ngày 20 tháng 7 năm 1969, phi hành gia Mỹ Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đi trên mặt trăng. Đây là lần đầu tiên có người đặt chân xuống một hành tinh khác của Thái Dương Hệ. Hỏa tiễn Saturn V đã đưa Armstrong và các phi hành gia bạn của ông vào không gian. Đây là công trình của viên kỹ sư ngoại hạng tên là Werner von Braun. Đối với ông, công trình này là đỉnh điểm của giấc mơ cả đời ông. Đó là giấc mơ được thám hiểm không gian. Regner von Braun, sinh ngày 23 tháng 3 năm 1912 tại thành phố Wixich, Đức Quốc. Hiện nay, thành phố này thuộc Ba Lan. Cha ông là ông Baron von Braun, một chính trị gia và chủ ngân hàng nổi tiếng. Mẹ ông là một nhà thiên văn học. Ngay từ nhỏ, được mẹ tặng cho một viễn vọng kính, ông đã chia sẻ đam mê của người mẹ và mơ ước một ngày kia sẽ được đi thám hiểm không gian. Năm 1920, gia đình von Braun dọn đến thành phố Berlin. Trong những năm đầu của trung học, Wegener không phải là một học sinh xuất sắc, nhất là về vật lý và toán. Năm 13 tuổi, ông tình cờ đọc được một quyển sách của một nhà bác học người Rumani về khả năng du lịch trong không gian của con người. Ông cảm thấy thất vọng vì không giỏi toán để hiểu được các tính toán về không gian. Nhưng chính vì cảm thấy yếu về môn toán mà ông đã cố gắng vượt bậc, để rồi cuối cùng nhận ra rằng toán học là một đam mê mới của mình. Năm 1930, von Braun bắt đầu học tại Học viện Kỹ thuật Charlottenburg ở Berlin. Tại đây, ông gia nhập vào nhóm du hành không gian. Đây là một nhóm người Đức rất hăng say trong việc phát triển các hỏa tiễn để thám hiểm không gian. Khi nhà bác học về không gian người Romani là ông Oberth được mời đến dạy tại Berlin, Wegener đã đến thọ giáo với ông. Không bao lâu cả hai đã hợp tác để chế ra được một hỏa tiễn nhỏ. Năm 1932, von Braun tốt nghiệp kỹ sư cơ khí tại Học viện Charlottenburg. Sau đó, ông đến Zurich, Thụy Sĩ, để học về những hiệu ứng đối với súc vật khi phải bay bằng hỏa tiễn. Ông càng xác tín rằng việc thám hiểm không gian có thực hiện được hay không còn tùy thuộc nhiều yếu tố khác, chứ không phải chỉ có việc phát triển hỏa tiễn. Cuối năm 1932, ngân quỹ của Hội Du hành Không gian không còn nữa. Nhờ sự tài trợ của quân đội, ông mới có thể tiếp tục nghiên cứu. Năm 1934, von Braun hoàn thành chương trình tiến sĩ về vật lý tại Đại học Berlin. Trong năm đó, quân đội quy định chỉ có quân đội mới có quyền nghiên cứu về hỏa tiễn. Mục đích của von Braun là thám hiểm không gian, trong khi mục đích của quân đội là sản xuất khí giới. Tuy nhiên, kỹ thuật cần thiết cho cả hai lĩnh vực lại giống nhau. Không bao lâu, với sự cộng tác của 80 chuyên gia và kỹ thuật viên, von Braun đứng ra điều khiển trung tâm thí nghiệm hỏa tiễn tại Peenemünde, nằm ở miền Tây Bắc Đức. Trong 10 năm liền, ông và nhóm làm việc của ông đã triển khai được kỹ thuật liên quan đến sức đẩy của hỏa tiễn và hệ thống điều khiển hỏa tiễn. Những tiến bộ kỹ thuật này đã giúp phát triển các hỏa tiễn phòng không và hỏa tiễn tầm xa, được biết đến dưới tên là V2. Quân đội và von Braun lúc nào cũng đeo đuổi những mục đích khác nhau. Giờ đây, mật vụ Đức Quốc xã, dưới sự điều khiển của tay đồ tể khét tiếng Heinrich Himmler, đã tìm cách chiếm đoạt chương trình hỏa tiễn. Dĩ nhiên, khoảng cách giữa các mục tiêu của von Braun và của các nhà quân sự này ngày càng sâu rộng. Đầu tháng 9 năm 1944, hàng ngàn hỏa tiễn V2 được phóng đi, không phải nhắm vào các mục tiêu quân sự, mà trút xuống các khu dân cư, nhất là London. Von Braun không chịu cộng tác với Himmler nữa. Ông và hai cộng sự viên thân tín nhất bị giam tù. Tất cả đều bị tố cáo là không quan tâm đến việc sản xuất khí giới. Von Braun chỉ được phóng thích khi nhà độc tài Adolf Hitler nhận thức được rằng việc phát triển hỏa tiễn sẽ không tiến bộ nếu không có ông. khoảng đầu năm 1945, khi Thế chiến thứ hai sắp kết thúc. Von Braun cùng với nhóm nghiên cứu hỏa tiễn của ông và gia đình họ di tản trước khi quân đội Nga tiến chiếm. Ông đã đầu hàng với quân đội Hoa Kỳ và tuyên bố rằng chỉ có Hoa Kỳ mới là quốc gia dám sử dụng tài nguyên của mình để nghiên cứu về việc thám hiểm không gian. Vài tháng sau, ông và khoảng 100 người thuộc nhóm nghiên cứu của ông được phép di dân sang Hoa Kỳ. Tại đây, họ bắt đầu nghiên cứu lại từ những chiếc hỏa tiễn V2 của Đức Quốc xã. Năm 1947, ông trở lại Đức để cưới người em họ của ông là bà Maria Luisa von Kistorp và mang bà sang Hoa Kỳ. Họ có với nhau một người con trai và hai người con gái. Năm 1955, ông lấy quốc tịch Hoa Kỳ. Nhưng không may cho ông chợt nhận ra rằng ông đang làm việc cho một chính phủ quan tâm đến việc nghiên cứu võ khí hơn là thám hiểm không gian. Mãi cho đến năm 1957, khi Liên Xô phóng phi thuyền Sputnik 1 lên không gian, thì lúc đó Hoa Kỳ mới bắt đầu quan tâm đến việc thám hiểm không gian. Bất thần, chính phủ Hoa Kỳ cho phép ông sử dụng hỏa tiễn Jupiter, vốn đang được sử dụng trong chương trình sản xuất khí giới, để phóng một vệ tinh vào không gian. Ngày 31 tháng Giêng năm 1958, Von Braun phóng vệ tinh Explorer 1 vào không gian, chỉ 4 tháng sau khi Liên Xô phóng phi thuyền Sputnik 1. Cuộc chạy đua không gian bắt đầu từ đó. Khi cơ quan không gian NASA của Hoa Kỳ được thành lập vào tháng 10 năm 1958 để điều khiển chương trình không gian, Von Braun được bổ nhiệm làm giám đốc của Trung tâm Thám hiểm Không gian. Toàn nhóm khoa học gia và kỹ thuật gia của ông từ một căn cứ quân sự chuyển về trung tâm NASA. Cuối cùng, ông đã được hoàn toàn tự do để thực hiện giấc mơ cả đời ông là thám hiểm không gian, mà không phải chịu sự chi phối của những người lúc nào cũng chỉ biết chú tâm vào việc sản xuất khí giới. Năm 1961, phi hành gia đầu tiên của Hoa Kỳ là ông Alan Shepard được đưa vào không gian bằng hỏa tiễn Redstone. Đây là một loại hỏa tiễn mới do ông Brown và nhóm của ông phát triển. Sau đó, ông và nhóm của ông sáng chế ra một loại hỏa tiễn dùng riêng cho chương trình đưa người vào không gian. Ông cũng đóng góp vào việc thiết kế ba phi thuyền khác là Mercury, Gemini và Apollo. Cuối năm 1968, phi thuyền Apollo 8 được phóng đi bằng hỏa tiễn Saturn V do Von Braun thiết kế. Đây là lần đầu tiên một phi thuyền có người lái rời khỏi quỹ đạo trái đất để bay xung quanh mặt trăng và trở về trái đất. 7 tháng sau, Neil Armstrong và hai người bạn của ông đã đổ bộ xuống mặt trăng bằng phi thuyền Apollo 11. Chính Von Braun là người đã đưa ra ý tưởng đổ bộ xuống mặt trăng. Mặc dù chương trình đổ bộ lên mặt trăng rất thành công, nhưng vì những khó khăn kinh tế, cơ quan NASA đã chấm dứt việc tài trợ cho chương trình này. Vì cho rằng giấc mơ thám hiểm không gian sâu rộng hơn không thành sự thật, Von Braun rời bỏ cơ quan NASA năm 1972. Để làm chủ tịch của một công ty không gian tư. Ông qua đời ngày 16 tháng 5 năm 1977 tại Alexandria, bang Virginia. Nhiều người lên án ông là người đã cung cấp kỹ thuật cho việc phát triển vũ khí. Tuy nhiên, ông nói như sau: thuốc có khả năng chữa bệnh khi được sử dụng với những liều lượng nhỏ. Nếu lạm dụng, thuốc có thể giết người. Con dao trong tay một bác sĩ khéo léo có thể cứu một mạng sống, nhưng nó sẽ giết người nếu chọc thủng sâu hơn. Do đó, thật là vô lý khi hỏi một nhà khoa học rằng thuốc hay dao của ông là xấu hay tốt cho nhân loại. Von Braun tin rằng chính người sử dụng kỹ thuật, chứ không phải người phát triển kỹ thuật, phải chịu trách nhiệm về tính cách luân lý của việc sử dụng kỹ thuật ấy. Là một tín hữu Kitô đầy xác tín, Von Braun luôn đặt những tiêu chuẩn luân lý lên hàng đầu. Ông luôn cầu nguyện. Ông cầu nguyện không những trong những lúc gặp khủng hoảng, như khi phải tìm cách trốn thoát khỏi Đức Quốc xã, mà còn cầu nguyện trong khi nghiên cứu. Ông nói về việc thám hiểm không gian như sau. Du hành trong không gian là một thành tựu lý thú. Nó mở ra cho nhân loại một cánh cửa tí hon để nhìn vào kho tàng vô tận của không gian. Cái nhìn từ cánh cửa nhỏ ấy vào những bí ẩn mênh mông của vũ trụ sẽ chỉ có thể củng cố niềm tin của chúng ta vào sự hiện hữu của đấng tạo hóa mà thôi. Với lời tuyên bố trên đây của Von Braun, chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta nói đến việc rước lễ trong liên hệ với đời sống người tín hữu. Việc rước lễ này được coi như là nguồn mạch năng lực siêu nhiên. Trong đời sống hàng ngày, các bữa ăn đem lại cho chúng ta sức lực cần thiết để sống và để hành động. Vì thế, khi thiết lập bữa tiệc thánh thể, Chúa Giêsu đã muốn đem lại cho các tín hữu những sức lực siêu nhiên cần thiết cho việc phát triển toàn diện đời sống siêu nhiên. Nhiều người trong chúng ta có kinh nghiệm về việc thiếu năng lực phần xác, làm cho trở nên yếu đuối. Chúng ta cũng có lần cảm thấy tinh thần trở nên bạc nhược. Có những lúc người ta đưa ra những quyết định một cách nghiêm chỉnh, nhưng không thể thực hiện được. Vì con người yếu đuối, ý chí của chúng ta, cho dù rất cương quyết và đầy nghị lực, cũng có lúc cảm thấy yếu đuối trong chính những khó khăn. Các phúc âm tường thuật lại cho chúng ta gương của Thánh Phêrô và của các tông đồ khác, khi các ngài hứa trung thành với Thầy của mình, cho dù gặp thử thách thế nào cũng không lay chuyển. Nhưng khi Thầy Giêsu bị bắt, tất cả đã trốn đi mất. Các quyết định của họ thưa lên với Chúa. Các quyết định của họ thưa lên với Chúa. Có lúc như tan biến đi mất, ngay chính lúc họ phải biểu lộ ra ý chí cương quyết này. Phương thức duy nhất để giúp vượt thắng sự yếu đuối là sự trợ giúp của Thiên Chúa. Con người cần tới một sự trợ giúp từ trên ban xuống, nhờ đó họ mới có thể thắng được sự yếu đuối nơi mình. Và đây, Chúa Giêsu đã muốn thông ban cho chúng ta năng lực siêu nhiên này một cách bình thường qua thánh thể. Chúa không chỉ thông ban cho ta năng lực này từ bên ngoài mà thôi, cũng không chỉ trợ giúp chúng ta bằng việc thúc đẩy ý chí của chúng ta, nhưng là muốn biến đổi chính con người chúng ta, biến đổi hoàn toàn và biến đổi tận căn. Quả thế, với bí tích thánh thể, Chúa ban cho chúng ta của ăn, được hưởng dùng để ban chính năng lực của Chúa cho chúng ta, những người đón nhận thánh thể, và đang cảm thấy mình yếu đuối. khác với của anh thể xác, khi dùng chúng thì chúng ta biến chúng trở thành và trợ giúp sự sống đã có nơi chúng ta. Và như vậy, của ăn thể xác được coi như là bổ túc cho sức sống đã có sẵn nơi ta. Đàng này, của ăn thánh thể sát nhập chúng ta vào với của ăn này và biến chúng ta trở nên sự sống cao siêu hơn. Thánh Augustino đã nói với Chúa Cứu Thế như thế này: không phải là Chúa làm biến đổi con trong Chúa như của ăn phần xác, nhưng khi chúng con đã lãnh nhận thánh thể thì Chúa lại nên như con. Trong bữa tiệc thánh thể, Chúa Kitô thấm nhập vào trong chúng ta với sức lực làm sát nhập chúng ta vào với Người. Chính Ngài biến đổi những người lãnh nhận của ăn từ Người. Người thông ban cho họ năng lực siêu nhiên đến từ Thiên Chúa. Như vậy, thánh thể đáp lại mọi hoàn cảnh con người thấy yếu đuối. Đối với những ai than phiền rằng họ bị cô đơn cô thế, không sức lực nào trợ giúp họ chống lại cơn cám dỗ, thì bữa tiệc thánh thể bảo đảm một sức lực của chính Chúa Giêsu, trong khi con người bị cám dỗ trong cuộc sống trần thế của Người. Đối với những người cảm thấy bị hao mòn sức lực vì những nhiệm vụ phải chu toàn, bữa tiệc thánh thể trao ban cho họ sức lực để hăng say thi hành các nhiệm vụ ấy. Đối với những ai được trao phó cho một sứ mệnh và có thể lo sợ về những chướng ngại vật có thể gặp phải khi thi hành sứ mệnh này, thì thánh thể ban cho họ được sự kiên trì, bền chí thật vững vàng để thực hiện công việc đã được trao cho. Theo lời nhắn nhủ của Thánh Giáo Hoàng Pio X, việc rước thánh thể không thể chỉ coi như là phần thưởng cho những người trong trắng và thánh thiện, nhưng là sức mạnh trao ban cho những người bé mọn và yếu đuối. Người tín hữu càng cảm thấy mình yếu đuối, thì lại càng được mời gọi để lãnh nhận thánh thể, lương tâm nhận biết tội đã phạm, không làm cho họ xa bàn tiệc thánh thể, một khi họ đã lãnh nhận bí tích giải tội để được ơn tha thứ. Xác tín về sự yếu đuối của mình là lý do đặc biệt để đem hết lòng trông cậy vào sức mạnh của Chúa thánh thể. Trong bí tích này, người ta nhận ra nguyên lý đã thúc đẩy Chúa Kitô thi hành việc cứu rỗi con người. Đó là lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa đến đã khấn hạ mình đến với nhân loại, với mục đích để nâng đỡ họ và tha thứ cho họ. Đó là một vài suy tư về bữa tiệc thánh thể và sự yếu đuối của con người. Những suy tư này đơn sơ, nhưng lại liên hệ đến chân lý thật cao siêu và đầy yêu thương. Các suy tư này cần được bổ túc bởi việc thực hành, đó là việc năng rước lễ. Như vậy, thánh thể là nguồn sức mạnh cho chúng ta, nhất là những khi chúng ta yếu đuối, mệt nhọc và hầu như ngã quỵ trên đường trần gian. Hãy đến với thánh thể, hãy lãnh nhận thánh thể. Chúa Giêsu đã nói: hỡi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến và ta sẽ bổ sức cho. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Tìm Hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, lịch sử các dân tộc vùng Trung Đông cổ cho thấy ngay từ thời tổ phụ Abraham, tức thế kỷ thứ 19 trước công nguyên, một vài quốc gia đã có hệ thống giáo dục công cộng. Bên Sumer, tức quê hương của tổ phụ Abraham, đã có các trường đào tạo các thư ký tương lai cho các đền thờ, triều đình và các sinh hoạt thương mại. việc theo học hoàn toàn có tính cách tự do. Gia đình phải trả lệ phí cho con em, nên thường cũng chỉ có con nhà giàu hay khá giả mới có thể gửi con em theo học. Các môn học đa diện bao gồm môn bách thảo, nghĩa là học biết các thứ hoa cỏ, cây cối, địa lý, toán học, văn phạm và văn chương. Các cuộc đào bới khảo cổ đã đưa ra ánh sáng nhiều bảng viết bằng đất sét ghi chép các bài tập, chính tả hay các bài làm khác của học trò được thầy giáo sửa chữa. Trong dinh thự tại thành phố Mari, người ta đã tìm thấy các phòng học với bàn ghế. Ban giảng huấn gồm một giáo sư, thường được gọi là người cha của trường học, và các học sinh được gọi là các người con của trường học. Một phụ tá soạn các bài tập mỗi ngày cho học trò, các thầy giáo thuộc các bộ môn khác nhau và các người có trách nhiệm kỷ luật, trong đó có một người được gọi là anh cả, một loại tổng giám thị. Bên Ai Cập cũng có một hệ thống tương tự và các trường học thường tiếp cận với các đền thờ. Sau khóa học khai tâm, các học trò được thuyên chuyển vào một trường của chính quyền để theo học các môn văn chương, khoa học thiên nhiên và học biết các nhiệm vụ phải làm sau này. Đặc biệt là học viết các loại thư khác nhau. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy các thư kiểu mẫu dạy trong các trường này của chính quyền. Nếu họ được chỉ định để trở thành các tư tế, thì được học thêm thần học và y khoa. Kỷ luật trong trường của chính quyền rất là nghiêm minh, không được uống rượu, không được nghe nhạc, không được giao du với phụ nữ. Các hệ thống giáo dục như thế chắc chắn đã có ảnh hưởng trên dân Israel vào một lúc nào đó trong lịch sử của họ. Tổ phụ Abraham chắc hẳn đã là người có học và hiểu biết nhiều điều. Như là quan tể tướng của nước Ai Cập, ông Giuse hẳn đã có hàng chục thư ký. Còn ông Mô-xê, vì là con nuôi của công chúa Ai Cập, nên đã nhận được nền giáo dục Ai Cập một cách tường tận dành cho các thành phần của triều đình. Và Gia-vê Thiên Chúa đã dùng ông là một người có học thức để dạy dỗ luật lệ của người cho dân Israel, nhưng với định hướng rất khác biệt. Tư tưởng nền tảng trải dài trong toàn sách Kinh Thánh, đó là mọi sự hiểu biết đều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Gia-vê Thiên Chúa là bậc thầy vĩ đại nhất trong các thầy dạy. Thiên Chúa là nguồn gốc của sự khôn ngoan, và mọi khôn ngoan hiểu biết đều bắt đầu với sự kính sợ Thiên Chúa. Mục đích của nó là giúp tín hữu hiểu biết đấng tạo hóa và công trình của người, vì thế việc dạy dỗ đưa con người tới chỗ ngợi khen, chúc tụng Thiên Chúa như khẳng định trong Thánh Vịnh 8, chứ không chỉ nhắm thỏa mãn sự tò mò của con người. Ngoài ra, việc học hiểu cũng giúp con người khai thác và tận dụng các khả năng Thiên Chúa ban cho mình. Như thế, toán học giúp con người biết coi sóc đất đai và tính toán thu hoạch hoa màu cũng như xây dựng các dinh thự. Việc học hiểu sự di chuyển của mặt trời, mặt trăng và tinh sao giúp cho con người soạn ra lịch. Rất nhiều sự hiểu biết con người có thể học hỏi từ các kinh nghiệm hay từ việc thực tập như trong nhiều nghề nghiệp khác nhau. Việc dạy dỗ trẻ em cũng được chú ý và có tầm quan trọng đặc biệt. Cha mẹ có bổn phận dạy dỗ con cái, nhưng nội dung việc dạy dỗ hầu như hoàn toàn có tính cách tôn giáo. Cần dạy cho trẻ em biết lịch sử các tương quan giữa Thiên Chúa và dân Israel. Tiếp đến, phải dạy cho chúng biết các lề luật của Chúa. Thiên Chúa là Đấng Thánh, và người đòi buộc dân Israel phải sống thánh thiện. Vì thế trẻ em cũng phải tập tành tuân giữ và bước đi trên đường lối của Chúa. Chúng cũng phải học biết hành động khôn ngoan. Sách Châm Ngôn chứa đầy các giáo huấn liên quan tới cung cách hành xử trong tương quan đối với tha nhân, và là cuốn sách được viết ra cho con cháu. Kiểu dạy dỗ này cũng được thực hành với các dân tộc khác. Việc giáo dục bắt đầu trong gia đình. Tổ phụ Abraham đã nhận được lệnh dạy dỗ con cái mình. Hiểu biết những gì Thiên Chúa đã làm cho dân Do Thái là điều quan trọng và phải thông truyền sự hiểu biết ấy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cả các bà mẹ chắc chắn cũng tham dự vào việc dạy dỗ giáo dục con cái khi chúng còn nhỏ cũng như khi chúng lớn khôn. Tác giả sách Châm Ngôn và sách Khôn Ngoan không ngừng khuyến khích con cái biết lắng nghe giáo huấn của cha mẹ và vâng lời cha mẹ. Các học giả có các ý kiến khác nhau liên quan tới sự phổ biến của việc đọc và viết trong thời Cựu Ước. Một vài học giả cho rằng chỉ có giới thượng lưu mới biết đọc, biết viết. Đảng khác, ông Josué đòi các người được sai đi thám thính đất Canaan phải viết bản tường trình cho ông và toàn dân. Thủ lãnh Gideon coi việc gặp một người trẻ biết viết là chuyện bình thường. Vào thời vua Ezekiah, chắc chắn là một trong những người thợ thuộc hai toán có nhiệm vụ đào đường hầm, dẫn nước từ suối Gihon vào bên trong thành Jerusalem, đã khắc bảng chữ kỷ niệm nơi hai toán gặp nhau. Sau cùng, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều thí dụ chữ do Thái cổ, chứng minh cho thấy chữ viết đã rất được phổ biến trong thời Cựu Ước. Chúng ta không biết rõ các trường dạy trẻ em đã bắt đầu từ khi nào. Các bút tích nhắc đến các trường học có vào khoảng năm 75 trước công nguyên, khi đất Palestina nằm dưới ảnh hưởng của người Hy Lạp, và người ta đã thử đưa hệ thống trường tiểu học bắt buộc vào trong cuộc sống của dân chúng. Nhưng các trường tự do chắc hẳn là đã có từ lâu trước đó. Chú bé Samuel đã được giao cho tư tế Eli, và hẳn là đã được thầy Eli dạy dỗ. Có lẽ đây là kiểu thông thường. Lịch Gê-xe cũng chứng minh cho thấy một hình thức dạy dỗ khác nữa. Các người trẻ có cơ may trở thành môn đệ của các ngôn sứ và các tư tế hay các thầy Lê-vi. Ngôn sứ Isaiah đã dạy dỗ một nhóm các môn sinh, và ngôn sứ Eliseo đã rất chăm lo cho các môn sinh của mình và gia đình họ. Nhưng đây không phải là các trường theo nghĩa chúng ta hiểu ngày nay, hay có thể so sánh với hệ thống giáo dục như đã có bên Ai Cập hoặc Babylonia, vì nó chỉ bao gồm việc học hiểu tôn giáo để có thể phục vụ Thiên Chúa một cách hữu hiệu hơn. Sau khi dân Do Thái đi đẩy bên Babylonia trở về, có một nhóm các chuyên viên kinh thánh được thành lập và được gọi là các thầy ký lục. Từ này đã được dùng trước hết trong nghĩa thư ký. Ngoài ra, ngay trước thời Lưu Đày, một vài thầy Lê-vi đã là ký lục và được thừa nhận như là các chuyên viên luật lệ của Thiên Chúa. Theo truyền thống Do Thái, sau thời Lưu Đày, các ký lục này trở thành tương đương với các ngôn sứ trước kia và được gọi là những người của hội đường lớn, được biết tới dưới tên gọi luật sư hay tiến sĩ luật và rabbi. Trong số này có một vài vị nổi tiếng nhất như Simon người công chính, Shammai, Hillel và Gamaliel. Các vị dạy dỗ và giải thích lề luật viết của Thiên Chúa và áp dụng chúng vào cuộc sống thời đó. Các giáo huấn đó được thu góp lại thành các sách luật, ban đầu được dạy dỗ dưới hình thức truyền miệng, sau cùng vào khoảng năm 200 sau công nguyên được viết ra thành văn bản gọi là Bộ Mishnah. Uy tín của Bộ Mishnah được coi như ngang hàng với uy tín của Kinh Thánh Cựu Ước. Chính trong các thế kỷ cuối cùng trước Chúa Kitô, xem ra nhóm biệt phái đã tổ chức một hệ thống trường học. Trước hết trẻ em theo học trường của hội đường gọi là nhà của sách, rồi nhà của sự học hỏi. Nhiều trường được giao phó cho các rabbi nổi tiếng hướng dẫn. Chúng ta chỉ có thể phỏng đoán các kiểu dạy dỗ trong thế giới Do Thái ngày xưa. Ngôn sứ Isaiah cho chúng ta biết một chút khi viết trong chương 28. Liệu nó dạy được ai, giải thích được cho ai am hiểu, có chăng là cho trẻ thơ cai sữa và thôi bú? Phải, điều lệ này trên điều lệ kia, luật này trên luật nọ, chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Có lẽ văn bản phản ánh kiểu dạy mỗi lần một chút, hay kiểu học các mẫu tự bằng cách lặp đi lặp lại các chữ. Đa số là bằng cách truyền miệng với sự trợ giúp của nhiều yếu tố giúp dễ nhớ. Chính Chúa Giê-xu sau này khi rao giảng cũng đã dùng các khẩu hiệu, các lặp lại và các dụ ngôn. Việc dạy Kinh Thánh không chỉ dành cho trẻ em, tổ phụ Abraham được lệnh phải dạy dỗ mọi thành phần trong gia đình. Ông Mô-xê dạy lề luật Chúa cho dân Israel và các thầy Lê-vi có nhiệm vụ thông truyền các giáo huấn đó cho dân. Các vua gửi các thầy Lê-vi đi khắp nước để dạy dỗ dân chúng. Các ngôn sứ thường không thi hành đúng đắn lệnh truyền phải giáo huấn dân chúng, và họ coi đó là phương tiện để làm tiền. Thói quen thường xuyên giáo huấn dân chúng chắc hẳn đã chỉ phát triển sau thời Lưu Đày. Ông Ezra là một tư tế và là ký lục, thông biết luật Mô-xê, và ông hết lòng tìm hiểu luật Chúa và dạy cho dân Israel biết các thánh chỉ và lề luật của Chúa. Ông đứng trên bục cao đọc lề luật của Chúa cho dân chúng nghe. Sách Huấn Ca cũng có một văn bản rất hay miêu tả vị ký lục. Vào thời Chúa Giê-xu, hệ thống trường học Hy Lạp đã trở thành nổi tiếng trên toàn thế giới. Theo đó, cần phải trau dồi việc tập tành cho thân xác, tinh thần và linh hồn. Chương trình học bao gồm các bộ môn thể thao thể dục, triết lý, thơ văn, kịch nghệ, âm nhạc và khoa hùng biện. Trẻ em theo học trường tiểu học giữa lứa tuổi 7 đến 15, sau đó lên trung học để học hiểu rộng rãi hơn. Dân chúng được mời gọi tham gia vào các cuộc thảo luận của các học sinh. Vào thời Chúa Giê-xu, các mẫu trường trung học Hy Lạp cổ điển này bị suy thoái, nhưng chúng vẫn tiếp tục là kiểu trường học tốt nhất của nền văn hóa Hy Lạp và được thành lập tại khắp nơi người Hy Lạp đặt chân tới. Vào năm 167 trước Công Nguyên, cũng đã có một trường học kiểu này được thành lập tại Jerusalem. Đa số người Do Thái không tán thành ý niệm giáo dục Hy Lạp. Các trường trung học bị lên án vì các học sinh lực sĩ tranh tài các bộ môn thể thao thể dục, người trần trụi, không mặc quần áo, nghĩa là thiếu nết na. Người ngoại quốc được tiếp nhận vào các trường này một cách dễ dàng, và tại thành Tarso, quê hương của Thánh Phaolô, cũng có một trường trung học loại này. Không biết thánh nhân có theo học hay không, nhưng có một điều chắc chắn, đó là trong các thư của mình, Thánh Phaolô hay so sánh cuộc sống lòng tin với các cuộc tranh tài thể thao thể dục, và thánh nhân tỏ ra rất hiểu biết nền văn hóa Hy Lạp.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chưa mỗi phút giây trong đời để lòng con được đổi mới một khi đã chạm được đến Ngài. Bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa xôi, con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh.
Vào ngày 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha khai mạc một năm Thánh Phaolô để kỷ niệm sinh nhật thứ 2000 của Ngài. Kẻ đại khủng bố của Hội Thánh thời sơ khai đã trở thành một trong những vị thầy và tông đồ vĩ đại nhất của Hội Thánh. Chúa Kitô phục sinh đã gặp Saulô trên đường Damasco, một biến cố được cả sách tông đồ công vụ và chính vị đại tông đồ ghi nhận. Saulô đã mù, không thấy Chúa và Hội Thánh của Người. Nhưng ánh sáng chói lọi của đấng chịu đóng đinh và phục sinh đã thật sự làm cho Saulô bị mù vì vẻ huy hoàng của nó. Toàn thể cuộc đời Ngài cũng như tên Ngài đã thay đổi. Saulô trở thành Phaolô. Người mù bắt đầu thấy được. Việc gặp gỡ trực tiếp Chúa Giê-xu và rửa tội sau đó làm cho Thánh Phaolô trở thành một vị thầy và một nhân chứng can trường mà chúng ta biết từ nhiều thư của Ngài. Thánh Phaolô thấy ngay, Ngài được gọi để trở thành một tông đồ, không phải do một người phàm nào đó chỉ định. Sau đó, Ngài còn phải tranh đấu cho ơn gọi của Ngài suốt đời. Ngài phải đương đầu với các tông đồ khác và bào chữa cho mình. Ngài không biết sợ, ngay cả đối với Thánh Phêrô, nhưng Ngài cũng kính trọng vị hoàng tử của các thánh tông đồ là Thánh Phêrô. và như Ngài nói trong thư gửi tín hữu Galata rằng, Ngài đến thăm ông Kê-pha, tức Thánh Phê-rô, để trình bày tin mừng mà Ngài đã rao giảng, để nhận được bằng chứng của việc chuẩn y mà Thánh Phê-rô thực thi trong hội thánh sơ khai. Chúng ta sẽ mừng năm Thánh Phao-lô với Kinh Thánh ban sự sống. Chúng ta hãy canh tân hoặc phục hồi lòng yêu mến lời Chúa. Nếu các thư của Thánh Phao-lô xem ra quá khó khăn, thì hãy nhớ rằng các lời rao giảng của Ngài luôn luôn và ở khắp nơi là lời rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hãy dốc quyết đọc lời Chúa để cho quyền năng của Chúa phục sinh, biến đổi cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa, xin biến đổi cuộc đời con, xin thương đến ngự trong con, ban cho con được tràn đầy thánh thần, tình yêu liên kết cha con. Xin giúp con mỗi ngày một sống kết hiệp với Chúa, để nhờ sức mạnh của Chúa mà chu toàn những gì Chúa muốn con thực hiện. Amen.
Chúa đang hiện diện trong những người cô thế cô thân. Chúa đang hiện diện nơi những người lao công vất vả. Chúa ở bên con nơi những người gần con sớm tối. Chúa luôn riêng rào nói với con làm nơi yêu thương.
Chương trình 8:30 sáng nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.